TAS Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về trung tâm Magdala vừa được khánh thành tại Galilea, Thánh Địa. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, Thánh Mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngơ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 20 đến câu 25. Khi ấy, ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh? Phần anh hãy theo thầy." Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh?" Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Anh chị em thân mến, trong cuốn phim Giai điệu hạnh phúc, khi đối diện với quyết định quan trọng, đó là tiếp tục tu hành hay làm mẹ bảy đứa trẻ mồ côi, tập sinh Anna đã thốt lên: "Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà, Người luôn mở một cánh cửa sổ." Đời sống đức tin của Kitô hữu cũng luôn đương đầu với những cánh cửa chính bị đóng kín. Nhưng hãy nhớ rằng, Thiên Chúa vẫn luôn chờ ta ở những cánh cửa sổ. Phụng vụ hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta suy niệm về những chứng từ đức tin trong lịch sử giáo hội. Các tông đồ và cộng đoàn tiên khởi đã làm chứng đức tin vào Chúa Giêsu phục sinh bằng lời rao giảng, bằng chính kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu và bằng cả mạng sống của mình. Cũng vậy, tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu, mỗi người một cách, mỗi thời một cách, đều được mời gọi làm chứng về Chúa Giêsu cho tất cả mọi người. Làm chứng bằng lòng tin, bằng thái độ sống và bằng chính gương sáng của mình. Lạy Chúa, sứ vụ loan báo tin mừng vẫn còn đó những khó khăn, thử thách và bất hại. Xin cho chúng con luôn can đảm lên đường đem tin mừng phục sinh đến cho muôn người. Amen.
Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng đâu ai đến với họ để hát tiếng hát trong niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo hướng đến kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea vào năm 2025. Đức Thượng phụ Bartolomeos và Đức Giáo hoàng Francisco đang mời gọi các tín hữu Công giáo và Chính thống giáo hướng đến kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea vào năm 2025 tại Nicea, hiện nay là İznik thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, cách Istanbul 130 km về phía đông nam. Công đồng Nicea năm 325 là công đồng đã công bố kinh Tin Kính. 17 thế kỷ sau công đồng đại kết đầu tiên Nicea, Thượng phụ Constantinopolis và Giám mục Roma mong muốn gặp lại nhau tại İznik để mừng kỷ niệm công đồng hiệp nhất này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Asia News của Italia, Thượng phụ Constantinopolis loan báo rằng, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, chúng tôi quyết định lưu lại một di sản cho chính mình và cho những người kế nhiệm chúng tôi với cuộc gặp gỡ tại Nicea vào năm 2025 để cùng nhau kỷ niệm công đồng đại kết đích thực đầu tiên đã khai sinh kinh Tin Kính sau 17 thế kỷ. Nicea, công đồng của hiệp nhất. Năm 325, Công đồng Nicea thứ nhất đã quy tụ hơn 300 giám mục của phương Đông và phương Tây. Công việc chủ yếu của công đồng là soạn ra kinh Tin Kính, khẳng định Chúa Kitô đồng bản thể với Đức Chúa Cha, để phản bác lạc giáo Ariano. Đức Thượng Phụ Bartolomeos đã cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng Francisco tại mộ Thánh Chúa Kitô hôm Chủ nhật 25 tháng 5 vừa qua trong nhà thờ mộ Thánh, nhân kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng Phụ Athenagoras và Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tại Jerusalem. Nhân dịp này, các ngài đã ký một tuyên ngôn chung, khẳng định tiếp tục cùng nhau hướng tới hiệp nhất. Đức Thượng Phụ Bartolomeos nói với Asia News rằng, cuộc đối thoại để hiệp nhất công giáo và chính thống giáo bắt đầu lại từ Jerusalem. Tại đây, vào mùa thu tới, sẽ có một cuộc gặp gỡ của Ủy ban Hỗn hợp Công giáo Chính thống giáo, được Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp Theophilus Đệ Tam đón tiếp. Con đường còn dài, mọi người đều phải dấn thân mà không giả hình. Đức Thượng Phụ Bartolomeos nói tiếp. Jerusalem là nơi Thiên Chúa đối thoại với con người, là nơi ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể. Các vị tiền nhiệm của chúng tôi là Athenagoras và Phaolô Đệ Lục đã chọn nơi này để phá tan nhiều thế kỷ im lặng giữa hai giáo hội chị em. Đức Thượng Phụ nhấn mạnh, tôi cùng với người anh em Francisco bước đi nơi thánh địa này không phải với sự sợ hãi của Cleophas và Luca trên đường Emmaus, nhưng được gợi hứng từ một niềm hy vọng lớn lao, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Tín biểu Nicea. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo giải thích rằng, Kinh Tin Kính Công đồng Nicea, Constantinople, được coi trọng vì phát xuất từ hai công đồng đầu tiên. Cho đến nay, bản này vẫn còn là bản chung cho tất cả các giáo hội lớn của phương Đông và phương Tây. Số tiếp theo nói thêm. Kinh Tin Kính này, bản tóm kết đức tin Kitô giáo, quan trọng ra sao đối với việc dạy giáo lý? Sách giáo lý này trình bày đức tin theo Kinh Tin Kính của các tông đồ, vì kinh này được kể là bản giáo lý Roma cổ xưa nhất. Tuy nhiên, để bổ túc, chúng tôi sẽ luôn tham chiếu Kinh Tin Kính của công đồng Nicea, Constantinople, thường minh bạch và chi tiết hơn. Đức Thượng Phụ trích dẫn Thánh Ambrosio Milano là người đã nhìn thấy nơi tín biểu này một kho tàng của các Kitô hữu. Hãy lấy đức tin mà đọc Kinh Tin Kính. Như thế là hiệp thông với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và cũng là hiệp thông với toàn thể Hội Thánh. Hội Thánh đã truyền lại đức tin cho chúng ta, và trong Hội Thánh ấy, chúng ta tin rằng Kinh Tin Kính này là dấu thiêng liêng, là tâm niệm của chúng ta và là điều luôn canh giữ chúng ta. Chắc chắn đó là kho tàng của linh hồn chúng ta. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ơn đạo đức ám chỉ sự tùy thuộc Thiên Chúa trao ban ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Cairo vào sáng thứ Tư mùng 4 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích một ơn khác Chúa Thánh Thần ban cho tín hữu. Đó là ơn đạo đức. Đức Thánh Cha nói ơn này hay bị hiểu lầm, hay được xem xét một cách hời hợt bề ngoài. Nhưng thật ra, nó đụng chạm tới căn tính và cuộc sống Kitô của chúng ta. Và Đức Thánh Cha minh giải ơn đạo đức như sau. Cần làm cho rõ nghĩa ngay là ơn này không đồng nghĩa với việc thương cảm ai đó, thương hại tha nhân, nhưng ám chỉ sự tùy thuộc của chúng ta nơi Thiên Chúa, và mối dây sâu xa nối kết chúng ta với người. Một mối dây ràng buộc trao ban ý nghĩa cho toàn cuộc sống chúng ta và duy trì chúng ta vững mạnh trong sự hiệp thông với người, cả trong những lúc khó khăn và chao đảo nhất. Mối dây này không được hiểu như là một bổn phận hay một áp đặt. Trái lại, đây là một tương quan, được sống với con tim. Đó là tình bạn của chúng ta với Thiên Chúa, do Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Một tình bạn thay đổi cuộc sống và làm cho chúng ta được tràn ngập sự hăng say và niềm vui. Vì thế, ơn đạo đức trước hết khơi dậy nơi chúng ta lòng biết ơn và lời ngợi khen. Thật ra, đó là lý do và là ý nghĩa đích thực nhất của sự sùng kính và thờ phượng của chúng ta. Khi Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nhận thức được sự hiện diện của Chúa và tất cả tình yêu của Ngài đối với chúng ta, người sưởi ấm con tim và dẫn đưa chúng ta tới lời cầu nguyện và việc cử hành một cách tự nhiên. Như vậy, đạo đức đồng nghĩa với tinh thần tôn giáo đích thực, tin cậy con thảo nơi Thiên Chúa, có khả năng cầu khẩn người với tình yêu thương và sự đơn sơ, là thái độ của những người khiêm nhường trong lòng. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Nếu ơn đạo đức làm cho chúng ta lớn lên trong tương quan và trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và đưa chúng ta tới chỗ sống như con cái người, thì đồng thời nó cũng giúp chúng ta đổ tràn tình yêu này trên các người khác và thừa nhận họ như anh chị em. Khi đó, chúng ta sẽ được thúc đẩy bởi các tâm tình đạo đức, không phải duy đạo đức, đối với người ở gần chúng ta và những người mà chúng ta gặp gỡ thường ngày. Tại sao tôi lại nói không phải là duy đạo đức? Bởi vì có vài người nghĩ rằng có đạo đức là nhắm mắt, có gương mặt như trong hình các thánh, và cũng giả bộ là một vị thánh. Nhưng mà đó đâu có phải là ơn đạo đức. Rồi Đức Thánh Cha giải thích thêm hiệu quả của ơn đạo đức như sau. Chúng ta sẽ thực sự có khả năng vui với người vui, khóc với người khóc, gần gũi ai cô đơn hay âu lo, sửa đổi ai ở trong lầm lạc, an ủi người sầu khổ, tiếp đón và cứu giúp người cần được trợ giúp. Có một dây nối kết rất chặt chẽ giữa ơn đạo đức và sự khiêm nhu. Ơn đạo đức mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta khiến cho chúng ta hiền diệu, làm cho chúng ta an bình, kiên nhẫn, sống trong hòa bình với Thiên Chúa và phục vụ người khác với sự hiền diệu. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, trong thư gửi tín hữu Roma, tông đồ Phaolô khẳng định rằng: Quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí, khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa. Nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó, chúng ta được kêu lên: Abba, cha ơi. Chúng ta hãy xin Chúa cho ơn thần khí của người có thể chiến thắng sự sợ hãi và các bất an của chúng ta, chiến thắng cả tính âu lo, mất kiên nhẫn của chúng ta nữa, và có thể khiến cho chúng ta trở thành các chứng nhân tươi vui của Thiên Chúa và tình yêu người. Ước gì Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta tất cả ơn đạo đức đó. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương hiện diện đến từ các nước trên thế giới. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Roma. Đức Thánh Cha chia sẻ về niềm vui trong hy vọng. Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu bài giảng tại nhà nguyện Thánh Marta hôm 30 tháng 5 vừa qua, dựa trên quan sát rằng Thánh Phaolô đã rất dũng cảm bởi vì Ngài có sức mạnh nơi Chúa. Nhưng Đức Thánh Cha lưu ý rằng đôi khi vị tông đồ dân ngoại dũng cảm này cũng cảm thấy sợ. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng sợ hãi là điều xảy ra với tất cả chúng ta trong cuộc sống. Vì vậy nhiều khi người ta bị cám dỗ để che giấu bớt căn tính Kitô của mình và tìm cách thỏa hiệp với thế giới. Thánh Phaolô biết là nhiều người, cả Do Thái lẫn dân ngoại, đều không thích những gì Ngài đã và đang làm. Nhưng điều này không ngăn chặn được Ngài. Và cuối cùng, Ngài phải gánh chịu những khó khăn và khủng bố. Gương của thánh nhân nên làm cho chúng ta suy nghĩ lại về những lo lắng của chúng ta. Ngay cả Chúa Giêsu trong vườn cây dầu cũng cảm thấy sợ hãi và đau khổ. Và trong lời từ biệt của Ngài với các môn đệ, Chúa Giêsu nói rõ ràng rằng thế gian sẽ nhỉ mừng trước những đau khổ của họ. Và điều đó thực sự đã xảy ra với các vị tứ đạo tiên khởi tại hí trường Colosse. Chúng ta phải nói sự thật. Đời sống Kitô hữu không phải là một đại yến tiệc đâu. Không, chẳng phải đâu. Trái lại, tất cả chúng ta đều phải than khóc, và than khóc rất nhiều lần khi chúng ta bệnh hoạn, khi chúng ta có những vấn đề với con cái trong gia đình, với người phối ngẫu của mình. Khi chúng ta thấy tiền lương chúng ta không còn được đến cuối tháng, khi con cái đau yếu, khi chúng ta thấy rằng chúng ta không thể trả tiền mượn nhà băng để mua nhà, và chúng ta phải bằng cách nào đó mà tồn tại. Nhiều vấn đề lắm. Nhưng Chúa Giêsu nói với chúng ta, đừng sợ. Vâng, anh chị em sẽ buồn, sẽ than khóc và thậm chí còn thấy những người không ưa mình đang nhảy mừng hân hoan vì những đau khổ của anh chị em. Nhưng Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, có một nỗi buồn còn sâu xa hơn ập đến với chúng ta khi chúng ta lầm đường lạc lối. Nói cho đơn giản là khi chúng ta cố gắng mua cho được hạnh phúc và niềm vui của cái thế giới này, của tội lỗi, để rồi chung cuộc lại chỉ thấy một nỗi buồn và một khoảng trống mênh mông trong chúng ta. Đó là nỗi buồn gặp phải những thứ hạnh phúc sai trái. Niềm vui Kitô giáo, ngược lại, là một niềm vui trong hy vọng về một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Trung tâm Magdala vừa được khánh thành tại Galilea, Thánh Địa, do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 28 tháng 5 vừa qua tại thị trấn Mindan, Galilee đã diễn ra buổi lễ khánh thành trung tâm Mandala, gồm có việc cung hiến nhà thờ Đức In Autum ra khơi và các băng khánh thành di chỉ khảo cổ là nơi phát hiện một hội đường Do Thái thuộc thế kỷ đầu tiên, và có lẽ Chúa Giêsu đã rao giảng ở hội đường này. Khoảng 600 người, trong đó có các nhà cầm quyền nhà nước Israel, đại diện nhiều giáo hội Kitô giáo tại Thánh Địa, và các thành viên của cộng đồng Hồi giáo đã tham dự buổi lễ. Đặc biệt còn có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giuseppe Lazzarotto, sứ thần tòa thánh tại Israel, và cha Pier Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco, quản thủ Thánh Địa. Lễ khánh thành diễn ra trong hội đường Mandala. Theo cơ quan khảo cổ Israel, IAA, hội đường này được coi là phát hiện khảo cổ quan trọng nhất của thế kỷ. Cha Joan Solana, thuộc dòng đạo binh Chúa Kitô và là giám đốc dự án trung tâm Mandala, đã đặc biệt cảm ơn tiến sĩ Gideon Tamban, phó giám đốc IAA. Cha nói, dự án này được đặt vào những bàn tay tốt nhất, vì chúng tôi đã cộng tác chặt chẽ với các nhà khảo cổ, các trường đại học nước ngoài như Đại học Nam Anahuac của Mexico và Đại học Tự trị Quốc gia Mexico cũng tham gia vào cuộc khai quật. Đây là một điểm rất độc đáo. Một trong những giây phút trang trọng nhất của lễ khánh thành là khi Rabbi Ehud Banden hát Thánh Vịnh 117. Ca ngợi Chúa đi, hỡi muôn nước, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng người. Sau đó, một linh mục thuộc nghi lễ Maronite Menkite công bố bài phúc âm bằng tiếng Hy Lạp, thuật lại việc Chúa Giêsu rao giảng trong các hội đường Galilee và chữa lành các bệnh nhân. Ngỏ lời với những người hiện diện bằng tiếng Do Thái, ông Israel Amrosi, thị trưởng Mindan, mời gọi người Do Thái và người Kitô hữu tiếp tục hợp tác với nhau. Ông nói rằng, sự hiện diện của di chỉ mới này là một phúc lành cho thành phố. Tham gia các ban khánh thành có sứ thần tòa thánh, Đức Tổng Giám mục Giuseppe Lazzarotto, bà Ahuva Yaken thuộc Bộ Du lịch Israel, bà Dina Asalon Gotni, nhà khảo cổ, ông Carlos Fernandez, đại diện nhà hảo tâm, và cha Joan Solana. Đức Thượng phụ Latin Foa Tor đã cung hiến nhà thờ Đức In Autum ra khơi. Cùng với ngài có 4 giám mục và 40 linh mục đồng tế. Các đại diện của giáo hội chính thống Hy Lạp, giáo hội Scotland, các giáo hội Kitô khác và Do Thái giáo cũng tham dự buổi lễ. Cha Joan Solana và kiến trúc sư Rodolfo de la Garza đã trao cho Đức Thượng phụ Tô chìa khóa của ngôi nhà thờ mới như một biểu hiệu dâng hiến ngôi nhà này cho việc thờ phượng. Nhà thờ lấy cảm hứng từ sứ vụ rao giảng của Chúa Kitô tại biển hồ Tiberia và vai trò nổi bật của phụ nữ trong việc loan báo tin mừng và trong đời sống giáo hội. Bên trong mỗi chiếc cột ghi tên của một phụ nữ trong phúc âm. Nhưng có một cột không ghi tên, vì nó được dành cho tất cả các phụ nữ, là trụ cột của gia đình và là những nhà giáo dục đức tin, theo giải thích của kiến trúc sư Gaza. Tại buổi lễ, Đức Thượng phụ Tol cảm ơn cha Solana và các tu sĩ dòng đạo binh Chúa Kitô về những đóng góp cho giáo hội. Ngài nói, tôi hy vọng đối với hàng ngàn người sẽ đến hành hương nơi đây, họ sẽ có cơ hội cảm nghiệm về Thiên Chúa đã làm người và đã đi qua vùng đất này. Cha Solano nhận định, chúng tôi tin rằng, cũng như Maria Magdalena là người đã sống kinh nghiệm lòng Chúa thương xót, đông đảo khách hành hương sẽ cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa. Bàn thờ mang hình dáng chiếc thuyền, vì chính từ một chiếc thuyền mà Chúa Kitô đã dạy dỗ các môn đệ. Chúng tôi hy vọng những ai đến đây sẽ có cùng một cảm nghiệm ấy. Chiếc thuyền này là hình ảnh mô phỏng, nhưng điều có thật là sự hiện diện của Chúa Kitô nơi thánh thể trong nhà tạm mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm phép hôm thứ Hai, 26 tháng 5. Dự án trung tâm Mandala gồm nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, khu vực khảo cổ và trung tâm linh đạo với nhà thờ Đức In Autumn chứa được 250 người, 4 nhà nguyện dành cho 50 người và một nhà nguyện đại kết đã được khánh thành hôm thứ Tư, ngày 4 tháng 6. Nhưng nhà khách và một nhà hàng phục vụ khách hành hương vẫn còn đang được xây dựng. Cha Solana kết luận, trung tâm này, nhờ những khám phá khảo cổ học liên kết người Do Thái và Kitô hữu chúng ta, sẽ trở thành một trung tâm suy tư về vai trò của phụ nữ trong giáo hội và trong xã hội. Ngài cảm ơn các nhà kiến trúc, các nghệ sĩ và tất cả những người đã cộng tác vào dự án trung tâm Mandala. Đó là một kinh nghiệm hợp tác đặc biệt. Mặc dù việc truyền thông là một thách đố vì không cùng một ngôn ngữ, nhưng hôm nay chúng ta rất vui sướng vì giấc mơ đã thành hiện thực.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một góc nhìn từ nay sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về gia đình. Đặc biệt hôm nay, chúng tôi xin nói về việc phục vụ của giáo hội cho các gia đình. Đời sống gia đình vào thời đại chúng ta, cũng như những cơ chế khác và có thể còn hơn nữa, đã bị ảnh hưởng bởi những biến đổi rộng rãi, sâu xa và mau chóng của xã hội và của nền văn hóa. Nhiều gia đình sống trong hoàn cảnh thay đổi này, trong sự trung thành với những giá trị đang kết thành nền tảng của cơ chế gia đình. Những gia đình khác thì bị rơi vào trong sự không chắc chắn và sai lầm trước những trách vụ của họ, và cả bị rơi vào trong sự ngờ vực và gần như trong sự không biết gì về những gì có liên quan đến ý nghĩa sâu xa và đến giá trị của đời sống vợ chồng và gia đình. Những gia đình khác nữa thì nhìn thấy sự thực hiện những quyền lợi căn bản của họ bị cản trở do bởi nhiều hoàn cảnh bất công khác nhau. Vì biết rằng hôn nhân và gia đình kết thành một trong những điều thiện hảo quý giá nhất của nhân loại, giáo hội muốn nói lên tiếng nói của mình và cung cấp sự trợ giúp của mình cho những ai, một khi đã biết được giá trị của hôn nhân và gia đình, đang cố gắng sống giá trị đó một cách trung thành. Giáo hội muốn trợ giúp cho những ai bị chìm đắm trong sự không chắc chắn và lo âu, và đang đi tìm chân lý. Giáo hội muốn trợ giúp cho những ai đang bị ngăn cản một cách bất công, không được sống một cách tự do, dự án riêng của họ về gia đình. Vừa mang đến sự nâng đỡ cho nhóm người thứ nhất, ánh sáng cho nhóm người thứ hai, và sự trợ giúp cho nhóm người thứ ba, giáo hội muốn phục vụ cho mọi người đang bận tâm lo lắng cho số phận của hôn nhân và gia đình. Đặc biệt, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 1980 là một dấu chỉ cho thấy mối quan tâm sâu xa của giáo hội đối với gia đình. Thực vậy, gia đình Kitô là cộng đồng đầu tiên được mời gọi rao giảng tin mừng cho con người đang lớn lên, và hướng dẫn con người đó đến một sự trưởng thành đầy đủ trên phương diện nhân bản và Kitô. Nhờ qua bởi một nền giáo dục và công việc dạy giáo lý có tính cách tiềm tiến, người ta cũng có thể nói rằng khóa họp thường hội đồng giám mục năm 1980, được liên kết một cách nào đó từ chủ đề của nó với kỳ họp thường hội đồng giám mục bàn về chức tư tế thừa tác và về công bằng trong thế giới hiện nay. Thực vậy, xét như là một cộng đoàn có tính cách giáo dục, gia đình phải giúp con người biết phân biệt đâu là ơn gọi của mình và biết lãnh lấy sự dấn thân cần thiết để phục vụ cho nền công bằng to lớn hơn, bằng cách huấn luyện con người đó ngay từ giây phút khởi đầu cuộc sống của nó, để đạt đến những tương quan đầy công bằng và tình thương giữa những con người với nhau. Khi kết thúc cuộc họp năm 1980, các nghị phụ đã trình lên Đức Thánh Cha một bản dài những đề nghị, trong đó các ngài đã đúc kết thành quả của những suy tư chín mùi trong những ngày làm việc hăng say của họ. Các nghị phụ đã đồng thanh yêu cầu Đức Thánh Cha đứng lên trước nhân loại, làm người thông dịch cho mối chăm sóc sống động của giáo hội đối với gia đình. Các ngài đã yêu cầu Đức Thánh Cha nêu lên những định hướng thích hợp để giúp cho công cuộc dấn thân mục vụ đã được kinh tân trong lĩnh vực căn bản này của đời sống con người và của sinh hoạt giáo hội. Và Đức Thánh Cha đã chu toàn trách vụ vừa nói trên khi công bố bản tông huấn đời sống chung gia đình như là một cách thức đặc biệt chu toàn tác vụ tông đồ đã được trao phó cho Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha muốn nói lên với tất cả những ai đã tham dự vào kỳ họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 1980, lòng biết ơn của Ngài vì sự đóng góp quý giá về giáo lý và kinh nghiệm mà họ đã mang đến cho Đức Thánh Cha, nhất là qua bởi những đề nghị của họ. Được đức tin soi sáng, giáo hội cảm thấy được tính cách khẩn thiết phải rao giảng phúc âm cho tất cả mọi người không phân biệt, một cách đặc biệt cho những ai được mời gọi sống đời hôn nhân và đang chuẩn bị mình cho đời sống đó, cho tất cả mọi đôi vợ chồng và cho tất cả những cha mẹ trên thế giới. Giáo hội xác tín sâu xa rằng chỉ chính khi tiếp nhận phúc âm mà người ta có thể bảo đảm cho việc thực hiện trọn hảo tất cả mọi hy vọng mà con người đặt để một cách hợp pháp trong hôn nhân và trong gia đình. Được Thiên Chúa thiết định cùng đồng thời với việc tạo dựng, hôn nhân và gia đình trong chính chúng đều hướng về việc được hoàn tất trong Chúa Kitô, và chúng cần đến ân sủng của Chúa Kitô để được chữa lành khỏi vết thương tội lỗi và được đưa trở về thuở ban đầu, nghĩa là trở về với sự hiểu biết trọn hảo và sự thực hiện toàn diện ý định của Thiên Chúa. Trong giây phút lịch sử, trong đó gia đình chịu nhiều áp lực, đang muốn hủy diệt nó, hay ít ra muốn làm méo mó nó, thì giáo hội, vì biết rằng lợi ích của xã hội và lợi ích của giáo hội đều được liên kết mật thiết với lợi ích của gia đình, nên giáo hội có một ý thức sống động hơn nữa và thôi thúc hơn nữa về sứ mạng của mình phải rao giảng cho tất cả biết ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và về gia đình. Vừa bảo đảm sao cho các gia đình được bảo tồn sức sống trọn đầy, cũng như được phát triển trên phương diện nhân bản và Kitô, vừa đồng thời góp phần vào việc canh tân xã hội và canh tân dân Chúa. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt lại truyền thống của giáo hội thời tiền Công đồng Trung Nicea, chúng ta thấy Kitô hữu càng ngày càng chú ý tới gương mặt của Đức Maria vì vai trò của mẹ trong chương trình cứu độ và biến cố ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người trong cung lòng trinh nữ của mẹ. Sự chú ý đó tràn đầy lòng khâm phục, ngưỡng mộ, tôn sùng, lời khẩn nài và tình yêu thương. Đức Maria được tôn sùng vì chỗ đứng mà Thiên Chúa dành để cho mẹ trong chương trình cứu chuộc là mẹ Thiên Chúa, là đấng trọn đời đồng trinh. Mẹ là hoa trái sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa. Đấng đã cất nỗi hổ nhục hiếm muộn cho bà Anna, vợ ông Joachim, là thân mẫu và thân phụ của Đức Maria. Mẹ là phước lành Thiên Chúa ban cho nhân loại và là người có phúc giữa mọi phụ nữ. Biến cố Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth cho thấy sự tôn kính sâu xa của bà Elizabeth đối với Đức Trinh Nữ khi bà kêu lên, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Ôi bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Phúc âm Giacobbe đã lấy lại lời chào này với một thay đổi có ý nghĩa, đó là lời chúc lành của Gioan Tẩy Giả từ trong bụng mẹ. Làm sao vinh hạnh cho tôi thế này là thân mẫu Chúa tôi đến với tôi, vì này đây con trẻ trong lòng tôi nhảy mừng và đã chúc phúc cho em. Và chính Đức Maria cũng ngạc nhiên vì các lời chúc phúc được nói với mẹ. Lạy Chúa, con là ai để mọi thế hệ của trái đất phải chúc phúc cho con. Điểm thứ ba, đối với giáo hội thời tiền Công đồng Trung Nicea cũng như đối với giáo hội thuộc mọi thời đại, lý do việc tôn sùng Đức Maria là chức làm mẹ Thiên Chúa, sự kiện người làm mẹ của Chúa. Các giáo phụ của ba thế kỷ đầu tiên trong lịch sử giáo hội khẳng định sự thật này với các kiểu diễn tả, đôi khi biểu lộ sự kinh ngạc hay thái độ tôn sùng. Chẳng hạn giáo phụ Aristide viết, Thiên Chúa từ trời xuống, và từ một trinh nữ Do Thái, người chấp nhận và mặc lấy thịt xác, và con Thiên Chúa ở trong con gái loài người. Giáo phụ Ireneo thì khẳng định rằng, Thánh Phaolô xác nhận một cách rõ ràng rằng, có một Thiên Chúa duy nhất, đấng qua miệng các ngôn sứ đã đưa ra biết bao nhiêu lời hứa liên quan tới con của người. Rằng có một Đức Giêsu Kitô duy nhất Chúa chúng ta, đấng từ lòng vua David sinh bởi Đức Maria, là con Thiên Chúa đã trở thành con loài người để tất cả chúng ta được làm nghĩa tử. Việc sinh nở của Đức Maria được phúc âm Giacobbe miêu tả như là việc Thiên Chúa tỏ hiện ra. Một đám mây sáng biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa tràn đầy hang đá, trong đó Đức Maria cho con mình chào đời. Đức Maria được bao bọc bởi ánh sáng ấy. Ý nghĩa thần học sâu xa hơn có thể nhận ra trong đám mây sự hiện diện của Thiên Chúa Cha, đấng khi rút lui để lại cho Đức Maria con của người, đấng đã là ánh sáng tinh tuyền, giờ đây cũng trở thành người. Nhưng toàn thụ tạo tham dự vào biến cố Chúa Giáng sinh và kinh ngạc dừng lại. Ông Giuse chồng bà Maria chứng kiến sự lạ ấy và kể lại như sau. Tôi nhìn thinh không và thấy nó kinh ngạc, tôi nhìn bầu trời và thấy đó bất động, chim chóc trên trời im hơi, và này đây chiên cừu được thúc tiến tới, nhưng chúng không tiến tới mà đứng im. Người mục tử giơ tay lên để đánh chúng với cây gậy, thì tay của ông ở lại trên cao. Rồi trong một phút chốc, tất cả lại tiếp tục sinh hoạt. Điểm thứ tư, Đức Maria là mẹ của Chúa, do Chúa muốn và hoàn toàn được dành để cho người, là của riêng của Chúa, mà con người không thể xâm phạm và chiếm làm của riêng. Mẹ là trinh nữ trong sạch, mà sự vô tội của mẹ được so sánh với một chim bồ câu. Mẹ là trinh nữ thánh. Mẹ là của đầu mùa của sự đồng trinh nữ giới. Sự đồng trinh của Đức Maria được hiểu như thực tại biểu tượng của sự trong trắng tuyệt đối trong con tim, nghĩa là không có sự dối trá và bất trung, và trong thân xác nghĩa là sự toàn vẹn hoàn toàn trên bình diện vật lý. Nó cũng được hiểu như là nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa, và sau cùng như là chứng tá hành động tự do và huyền diệu của Thiên Chúa. Như thế, chức làm mẹ của Đức Maria được tiếp nhận trong nguồn gốc thiên linh của nó, tức được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cách thức riêng biệt và huyền diệu của nó, tức là Đức Maria đồng trinh khi thụ thai và khi sinh con. Trong hoa trái của nó, tức sự kiện ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người, trong hiệu quả của nó là ơn cứu độ được đem đến cho toàn nhân loại và mọi thụ tạo, và liên lỉ được cử hành trong việc tưởng niệm mầu nhiệm của Chúa Kitô, chức làm mẹ ấy đã làm nảy sinh ra thái độ tôn sùng đối với Đức Maria và các biểu lộ phụng tự, sự khâm phục và lời chúc tụng ngợi khen gắn liền với mẹ. Nền văn chương giáo phụ thời tiền công đồng Trung Nicea không cung cấp các tài liệu liên quan tới các cử chỉ bên ngoài diễn tả lòng tôn sùng Đức Maria, nhưng cho thấy đã có ý thức rõ ràng về các lý do xác định các cử chỉ ấy, và hé mở cho thấy tâm tình khâm phục hay chúc tụng ngợi khen đối với Đức Maria. Thái độ phụng tự này giả thiết từ phía giáo hội, ý thức rằng Đức Maria bầu cử cho loài người bên Thiên Chúa. Giáo hội thời tiền công đồng Trung Nicea có ý thức được điều này hay không? Có một văn bản trong tác phẩm Oracula Sibyllina viết như sau. Thời gian dài cho cuộc đối thoại đã qua 7 lần rồi mà Thiên Chúa ban cho những người lang thang nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ tinh tuyển. Văn bản này đã được vài tác giả giải thích như chứng tá cho thấy vào cuối thế kỷ thứ 2, dân Chúa đã có ý thức rõ ràng về sự bầu cử của mẹ Thiên Chúa. Nhưng cũng có các tác giả khác không đồng ý và chỉ hạn hẹp bằng cách khẳng định rằng từ văn bản này cùng lắm chỉ có thể suy diễn ra một việc hướng tới chỗ khẩn cầu Đức Maria mà thôi. Tuy nhiên, với giáo lý của người liên quan tới Đức Trinh Nữ Maria, trạng sư của Trinh Nữ Eva, Thánh Ireneo là người đã cung cấp nền tảng thần học cho phụng tự bầu cử. Trong văn bản của Thánh Ireneo, từ trạng sư có nghĩa là đấng bênh vực. Nhưng trong trường hợp này không được hiểu sự bênh vực này như là một hành động cá nhân sự bầu cử của Đức Maria đối với con người của bà Eva, mà là đối với toàn nhân loại, khi mẹ sống gắn bó với đức tin và vâng phục chương trình của Thiên Chúa. Hành động ấy của Đức Maria sửa lại và hủy bỏ các hậu quả tang tóc của thái độ không tin và sự bất phục tùng của bà Eva. Nó tạo ra một sự bảo vệ đích thực của bà Eva. Bà sẽ không còn có thể bị kết án như là kẻ có tội làm cho loài người hư hỏng nữa, bởi vì sự hư hỏng đó đã được Đức Maria trừ yểm nhờ sự vâng phục của người rồi. Khởi hành từ nền thần học, Đức Maria là Eva mới, đấng đã bênh vực nhân loại, và từ đức tin nhận biết mẹ là mẹ thánh của Chúa cứu thế, giáo hội sẽ đi tới chỗ đưa ra một lời khẩn cầu gây kinh ngạc vào cuối thế kỷ thứ 3. Đó là lời cầu Subtuum Presidium, dưới sự trở che của mẹ. Nhưng trước đó nữa, tại các nơi ghi dấu cuộc sống lịch sử của Đức Maria như Nazareth, nơi xảy ra biến cố nhập thể, và Jerusalem, thành phố nơi mẹ qua đi, có các dấu chỉ rõ ràng của việc phụng tự khởi đầu với các lời khẩn cầu của tín hữu hành hương tới đền thánh, nơi mẹ được truyền tin thuộc thế kỷ thứ 2 và thứ 3, hay tại mộ Đức Maria ở Jerusalem thuộc thế kỷ thứ 2 và thứ 3. Chúng nảy sinh từ lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ, và từ ước muốn có được cho mình và cho bà con thân thuộc của mình sự bầu cử của mẹ Chúa Giêsu, con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phước Vân trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, vào ngày Tết Dương lịch năm 1980, có một cặp vợ chồng trẻ từ bang Texas, Hoa Kỳ, theo tiếng Chúa gọi, đi đến miền Nam bang California để thành lập một cộng đồng Kitô giáo. Đúng theo tin mừng đòi hỏi, ngoại trừ niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ chẳng có gì. Không có tiền bạc, không có lấy một người quen, không chỗ nương thân. Vậy mà hôm nay, 29 năm sau, Sadleback, dùng đất không có thợ gặt ấy, đã trở thành một cộng đồng dân Chúa đông đúc. Sự đáp gọi và thành công của cộng đồng Sadleback này không những mang lại niềm tin và sự phấn khởi cho tín hữu, mà còn đóng góp rất nhiều lợi ích cho các nước nghèo trên thế giới. Cặp vợ chồng trẻ ấy chính là vợ chồng mục sư nổi tiếng Rick Warren, người từng quyết tâm xây nên một giáo hội cho những người không thích giáo hội. Với tác phẩm nổi tiếng được dịch sang tiếng Việt, Sống có mục đích, mục sư Warren hẳn không phải là một tác giả xa lạ với rất nhiều người trẻ Việt Nam hiện nay. Cuộc đời của mục sư Warren là một hành trình đi đến với Chúa bằng con đường duy nhất là xuyên qua tha nhân. Ông luôn đặt ra cho mình những mục đích thực tế để rao giảng lời Chúa, để chia sẻ một cách tận tình và thật sự với tha nhân. Là một tác giả nổi tiếng, ông trở thành triệu phú nhờ những cuốn sách của mình. Tuy nhiên, ông đã cho đi đến 90% lợi tức với tính cách ẩn danh. Ông thật sự sống lời ông thường chia sẻ với cộng đồng dân Chúa. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng ta, không phải để chúng ta trở thành những con chuột sa hũ nếp, mà là để chúng ta chúc phúc và chia sẻ cho người khác. Những người nghèo đói và bệnh tật là hai đối tượng chính của mục sư Warren. Là một người có 3 bằng cấp về thần học và từng theo học tại 2 chủng viện khác nhau, ông thường tự nhủ: làm sao tôi có thể bỏ qua cả 2000 đoạn trong Kinh Thánh nói về người nghèo? Đối với Warren, người nghèo không có biên giới. Vì vậy, ông quyết định đến với người nghèo trên toàn thế giới. Ngày nay, qua mạng lưới mục vụ toàn cầu, ông đã chiêu mộ được hàng trăm ngàn thiện nguyện viên để chống lại nạn mù chữ và dịch bệnh SIDA tại Bắc Mỹ và vùng sa mạc Sahara. Ông cũng dùng bước chân của các tín hữu Kitô tại những nơi sở tại để phân phát mọi thứ cần thiết, từ thuốc men đến dụng cụ nhà nông. Dù luôn cố gắng đến với mọi người trong tinh thần cảm thông và tôn trọng, không phải lúc nào ông cũng nhận được sự ủng hộ và đồng thuận. Nhưng điều quan trọng hơn hết là ông đã đi đến tận cùng của sự đòi hỏi trong giới răn yêu thương của Chúa Giêsu. Nói cách khác, ông đến với tất cả những ai ông có thể đến, mặc cho những dị biệt có trầm trọng đến đâu đi nữa. Ông quan niệm rằng, thông cảm và khoan nhượng trong xử thế trước hết là sự tôn trọng tha nhân một cách thật tình, ngay cả khi bạn hoàn toàn không đồng thuận với họ trong một vấn đề nào đó. Là con cái Chúa, ai cũng có giá trị để phải được tôn trọng. Dù cho không cùng quan niệm, chúng ta vẫn có thể khoan nhượng và thông cảm lẫn nhau. Và hơn nữa, chúng ta vẫn có thể coi nhau như bạn. Có cùng cái nhìn và hiệp thông không cần thiết phải đi đôi với nhau. Cốt lõi của yêu thương tha nhân là tôn trọng, cảm thông và giúp đỡ không điều kiện. Chọn Thiên Chúa và tha nhân làm mục đích cho cuộc đời mình, mục sư Warren và vợ ông đã luôn sống một cuộc sống có ý nghĩa và mục đích, đó là chuyển đổi những đòi hỏi vị kỷ của mỗi bản thân thành những đòi hỏi cho lợi ích của tha nhân và vì tha nhân. Ông bà Warren đang thật sự tìm cách thay đổi thế giới bằng con đường thay đổi chính mình để ngày càng giống với chân dung của Chúa Cứu Thế. quý vị và các bạn thân mến. Sự nghiệp của mục sư Quaren là một thể hiện triệt để lời dạy của Chúa Giêsu. Các con đã nhận lãnh nhưng không, các con cũng hãy trao ban nhưng không. Đây là một trong nghịch lý lớn của Tin Mừng. Càng trao ban nhưng không, con người càng trở nên giàu có. Giàu có ở đây không hẳn là giàu có về của cải vật chất, mà chính là lớn lên trong nhân cách. Thật vậy, trao ban đích thực không hẳn là trao tặng của cải vật chất hay những gì mình có, nhưng là trao tặng chính bản thân. Đây chính là ý nghĩa của sự dâng cúng của một bà quá trong đền thờ được Chúa Giêsu đề cao. Người đàn bà chỉ cho một vài đồng xu nhỏ, vốn chỉ là của dư thừa, không đáng kể đối với người giàu có. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng, bà là người cho nhiều hơn cả, bởi vì bà cho chính bản thân mình. Bà là hình ảnh của sự trao ban của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ ban tặng cho con người cả công trình tạo dựng. Ngài yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban chính người con một của Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, mặc dù được tạo dựng cho chính Chúa, chúng con chỉ tìm gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Amen.
Đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.